vì tất cả các tài năng này quy hướng về Cha và hợp lại ở trong Cha, kiềm đắm trong Cha, tiêu tan ở trong Cha, cho nên thân xác mất đi mọi cảm giác. Con mắt nhìn mà không thấy gì hết, tai nghe mà không nghe gì hết, lưỡi nói mà không nói gì hết, trừ ra một đôi khi dưới sức ép của trái tim, Cha cho phép lưỡi phát ra cái phần tròn đầy của linh hồn để tôn vinh thánh danh Cha. Trừ trường hợp ngoại lệ này, lưỡi nói mà không nói gì hết, bàn tay đụng mà không sợ thấy gì hết, bàn chân bước đi mà không đi một bước. Tất cả các chi thể đều bị trói và cầm lại trong sợi dây của tình yêu. Sợi dây này bắt chúng quy phục lý trí và giữ chúng kết hợp mật thiết với tâm tình của linh hồn, đến nỗi chúng đồng thanh nhưng ngược với tự nhiên la lên tới Cha là Chúa Cha hằng hữu, để xin cho linh hồn rời khỏi thân xác và thân xác rời khỏi linh hồn. Chúng kêu la như Phao-lô vinh hiển rằng: khốn nạn thân tôi, ai sẽ giải thoát tôi khỏi cái thân xác chết này? Tôi thấy nơi các chi thể của tôi một luật nghịch với luật của thần trí. Tông đồ Phao-lô đã không chỉ nói đến về cuộc nổi dậy của tính dục chống lại thần khí, bởi vì về điểm này Cha đã trấn an ông: Phao-lô, ân sủng của Cha đủ cho con. Nhưng điều ông than phiền là vì ông vẫn còn bị trói buộc vào thân xác, và vì thân xác cản trở không cho ông xem thấy Cha thêm một thời gian nữa. Cho đến giờ chết, mắt ông không thể chiêm ngưỡng Cha, Thiên Chúa Ba Ngôi, như trong phúc kiến của các thần thánh trên trời, các vị luôn chúc tụng và ngợi khen thánh danh. Bởi vậy, Phao-lô rên rỉ vì còn phải ở giữa loài phải chết là những kẻ luôn xúc phạm đến Cha, và vì ông không được nhìn thấy Cha trong bản tính của Cha. Không phải Phao-lô và các tôi tớ khác của Cha không nhìn thấy Cha và không được hưởng Cha, nhưng họ không được thấy và hưởng Cha trong bản tính của Cha. Họ chỉ thấy Cha qua hiệu quả của đức ái được biểu lộ nhiều cách khác nhau, tùy ý Cha muốn tỏ cho mình ra cho họ. Tất cả những thị kiến mà linh hồn được nhận khi còn ở trong thân xác phải chết đều chỉ là sự tối tăm so với phúc kiến của một linh hồn đã lìa khỏi xác. Bởi vậy, có vẻ như Phao-lô thấy những ấn tượng của cảm giác ngăn cản cái nhìn của thần trí, và những cảm giác quá nhân bản và quá thô tục của thân xác ngăn cản không cho trí tuệ ông diện kiến Cha đối mặt. Vị tông đồ cảm thấy mình bị xiềng xích và không có khả năng yêu mến Cha như lòng ông ao ước. Vì lẽ ở đời này, mọi sự mến yêu đều bất toàn cho tới khi đạt tới mức hoàn thiện. Không phải lòng yêu mến của Phao-lô và của các tôi tớ khác của Cha còn bất toàn về ân sủng hoặc về đức ái đâu. Không, đức ái của Phao-lô trọn lành, nhưng bất toàn theo nghĩa ông không được thỏa tình, nhân đó mà ông đau khổ. Khi sự ước ao được hoàn toàn thỏa mãn vì kiếm được điều mình yêu mến thì không còn ưu phiền nữa. Nhưng bởi vì bao lâu linh hồn còn trong thân xác phải chết, lòng mến yêu không hoàn toàn kiếm được đấng mà nó yêu mến, nên nó vẫn đau khổ cho đến khi linh hồn lìa khỏi xác. Lúc ấy mới được thỏa mãn sự ước ao, được yêu mến mà không còn ưu phiền nữa. Khi đó linh hồn được no thỏa mà không cảm thấy chán vì no nê, vẫn luôn luôn khao khát mà không đau đớn vì đói khát. Được lìa khỏi xác, linh hồn đổ đầy chén của mình ở trong Cha là chân lý. Chén luôn luôn đầy vì chén nhận kiềm ở trong Cha. Linh hồn còn có thể ước ao gì mà không có? Nó ước ao nhìn thấy Cha thì nó diện kiến Cha mặt đối mặt. Nó ước ao thấy danh Cha được vinh hiển và được chúc tụng thì nó thấy danh Cha được ca tụng và tôn vinh nơi các thần thánh của Cha, trong bản tính thiên thần và trong bản tính loài người. Câu 80. Các kẻ sống theo thế gian, dù muốn hay không, họ vẫn tôn vinh Thiên Chúa. Phúc kiến của các thánh thật toàn hảo, vì chư vị thấy danh Cha được ca tụng và tôn vinh không những nơi các thánh trên trời, mà cả các loài thụ tạo trên mặt đất nữa. Vì dầu muốn, dầu không muốn, thế gian vẫn tôn vinh Cha. Nói cho đúng, vinh quang mà các kẻ sống theo thế gian mang lại cho Cha không phải là thứ lẽ ra chúng phải dành cho Cha bằng cách yêu mến Cha trên hết mọi sự, nhưng danh Cha vẫn được ca tụng và tôn vinh nơi chúng. Quả vậy, nơi các kẻ sống theo thế gian luôn sáng chói lòng thương xót của Cha và tình thương bao la của Cha. Cha để cho chúng có thời gian, thay vì ra lệnh cho trái đất rẽ ra nuốt sống chúng, Cha vẫn chờ đợi sự trở lại của chúng. Cha truyền cho trái đất sinh ra hoa trái cho chúng, truyền cho mặt trời giải xuống trên chúng ánh sáng và sức nóng, truyền cho trời đất vận hành để tiếp sự sống cho mọi sinh vật mà Cha đã tạo dựng vì chúng. Cha xử sự đầy lòng thương xót và đầy yêu thương chúng, không những bằng cách không rút lại các hồng ân đó vì tội lỗi chúng, mà còn ban nhiều vô kể cho kẻ tội lỗi cũng như cho người công chính. Thường khi còn ban cho kẻ tội lỗi nhiều hơn cho người công chính. Như vậy, lòng thương xót và tình thương của Cha sáng chói nơi chúng. Cũng có những khi các tôi tớ của thế gian bách hại và làm khổ các tôi tớ Cha, thử thách nhân đức của họ, làm sáng tỏ đức nhẫn nại và đức bác ái của họ, khiến họ dâng lên Cha những lời cầu nguyện khiêm nhường và liên tục giữa những đau khổ của mình. Bằng cách dâng lên những lời cầu nguyện khiêm hạ và liên lỉ, các tôi tớ đau khổ của Cha trở thành vinh quang của Cha và ca tụng Cha. Như vậy, dầu không muốn, kẻ giữ đã góp phần tôn vinh thánh danh Cha, cả khi nó chủ tâm xúc phạm đến Cha. Câu 81. Cả ma quỷ cũng tôn vinh Thiên Chúa như thế nào? Ở đời này, các kẻ tội lỗi được dùng để làm gia tăng nhân đức cho các tôi tớ Cha, thì cũng vậy ở trong hỏa ngục. Các quỷ dữ là những tên đau phủ của Cha, chúng phục vụ Cha, chúng thi hành sự công chính của Cha đối với những kẻ bị diệt phong. Đối với các thụ tạo còn trên đường lữ hành về cùng đích của mình, ma quỷ phục vụ lợi ích cho họ bằng cách thử thách nhân đức của họ, luôn tấn công và cám dỗ họ đủ cách, xúi dục kẻ này, sỉ nhục họ, xúi dục kẻ kia, cướp bóc của cải họ, với chủ tâm không những làm họ mất tài sản mà còn để họ mất đức bác ái nữa. Ma quỷ tưởng như thế là làm cho các tôi tớ của Cha hư đi, nhưng nó đã giúp cho các đức tính nhẫn nại, mạnh bạo và kiên trì của họ càng gia tăng. Như vậy, cả lũ quỷ cũng mang lại danh dự và vinh quang cho danh thánh Cha. Chân lý của Cha được thể hiện ngay ở nơi chúng mà Cha đã tạo thành để tôn vinh Cha là Thiên Chúa hằng hữu, và để chúng được tham dự vào sự tốt lành của Cha. Nhưng vì kiêu ngạo, chúng đã đứng lên chống lại Cha, chúng đã sa ngã và không còn được hưởng kiến Cha. Chúng đã không mang lại cho Cha vinh quang và lời ca tụng yêu mến. Nhưng Cha là chân lý ngàn đời, Cha đã đặt chúng làm công cụ nhằm điêu luyện nhân đức của các tôi tớ Cha. Đồng thời, Cha dùng chúng làm những lý hình đối với các kẻ vì tội lỗi mà phải chịu án phạt muôn đời, cũng như đối với các linh hồn phải trải qua các hình phạt của luyện ngục. Như vậy đó, con thấy chân lý của Cha được thể hiện cả nơi ma quỷ. Chúng tôn vinh Cha không như các thần thánh trên trời, nơi chúng đã bị xua ra khỏi vì tội lỗi chúng, nhưng chúng phục vụ thánh ý Cha như những tên đau phủ của Cha. Cha dùng chúng để thi hành sự công minh đối với các kẻ bị án phạt trong hỏa ngục và đối với các linh hồn trong luyện ngục. Câu 82. Sau khi lìa khỏi đời này, linh hồn xem thấy đầy đủ vinh quang của Thiên Chúa nơi các tạo vật. Linh hồn không còn ưu phiền vì ước ao, mà chỉ còn ước ao thôi. Vậy, ai là người thấy và hiểu được vinh quang của Cha rạng rỡ nơi vạn vật, nơi các tạo vật có lý trí và nơi các ma quỷ? Đó là linh hồn đã rời khỏi thân xác và kết hợp với Cha là cùng đích của nó. Nó nhìn xem tỏ tường, và trong thị kiến nó thấy rõ sự thật. Vì nhìn thấy Cha là Chúa Cha hằng hữu, nó yêu mến Cha. Vì yêu mến Cha, nó được no thỏa, và trong sự no thỏa, nó nhận biết chân lý. Vì nhận biết chân lý, nó được gắn liền với thánh ý Cha. Nó sẽ đứng vững trong đó, và từ nay không còn gì có thể gây ưu phiền cho nó. Bởi vì trong Cha, nó có tất cả những gì nó ước ao. Trước kia nó ước ao nhìn xem Cha, và muốn nhìn thấy thánh danh Cha được ca tụng và tôn vinh. Nay nó nhìn thấy vinh quang Cha thể hiện cách tràn đầy nơi các thần thánh của Cha, nơi mọi tạo vật khác và cả nơi ma quỷ. Như đã nói trên, cho dầu nó còn thấy người ta xúc phạm đến Cha. Nếu trước kia nó buồn rầu đau đớn, thì nay không đau đớn nữa, mà chỉ cảm thương. Nó yêu mến Cha cách dễ dàng, cầu xin Cha cách liên tục. Để vì đức ái, Cha rộng lòng thương xót thế gian. Như vậy, con thấy linh hồn hết đau khổ, nhưng không hết bác ái. Ngôi lời con một Cha cũng vậy. Trên thập giá, cùng với cái chết, Ngài đã hết ưu phiền vì ước ao ơn cứu độ cho thế gian. Sự ước ao đã khiến Ngài đau khổ từ lúc Cha sai Ngài xuống thế gian cho đến lúc Ngài chết vì các con. Ngài còn mãi sự ước ao cứu độ các con, nhưng không ưu phiền. Nếu tình thương của Cha đối với các con trong con một Cha ngưng đi không còn nữa, thì các con đã chẳng còn sống. Vì đức ái của Cha chính là nguồn sống của các con. Các con đã được tạo thành bởi tình thương của Cha. Nếu Cha rút lại tình thương ấy, nghĩa là nếu Cha không thương yêu cái hữu thể các con nữa, các con sẽ hết hiện hữu. Nhưng vì tình thương của Cha đã tạo thành các con, tình thương ấy bảo tồn các con. Và bởi vì Cha và ngôi lời nhập thể là một, cũng như ngôi lời nhập thể và Cha là một, sự ưu phiền do sự ước ao ơn cứu độ cho các con đã chấm dứt. Nhưng niềm ước ao ấy thì còn mãi. Bây giờ con hãy nhìn xem, các phúc nhân đang được hưởng sự sống vĩnh cửu. Vẫn còn niềm ước ao ơn cứu độ các linh hồn, nhưng không ưu phiền bởi niềm ước ao đó. Ưu phiền của họ đã chấm dứt khi chết, nhưng tâm tình của đức ái thì vẫn còn. Họ say sưa máu con chiên, không tì vết. Họ mặc lấy đức ái đối với tha nhân. Họ qua cửa hẹp, tắm gội trong máu Chúa Kitô chịu đóng đinh. Họ thấy mình ở trong Cha là đại dương bình an. Họ được giải thoát khỏi mọi bất toàn, nghĩa là khỏi mọi thèm khát thế gian, và đạt tới sự trọn lành, sự hoàn thiện. Họ luôn được thỏa mãn và hân hoan vì mọi sự đều tốt lành. Câu 83. Tại sao sau khi đã được thấy vinh quang của các phúc nhân, Thánh Phaolô đã ước ao được giải thoát khỏi thân xác mình? Những người đã đạt tới bậc thứ ba và thứ bốn cũng làm như vậy. Tông đồ Phaolô đã xem thấy và được nếm hạnh phúc này khi Cha đem ông lên tầng trời thứ ba, nghĩa là tới chỗ cao quan của Chúa Ba Ngôi. Đó là nơi ông đã được hưởng nếm và nhận biết đấng chân lý của Cha, và đã được tràn đầy Chúa Thánh Thần. đã học giáo lý của ngôi lời nhập thể. Ở đó, bằng tâm tình và bằng sự kết hợp, linh hồn ông đã được mặc lấy Cha là Thiên Chúa hàng hữu như các thần thánh ở trên trời. Tuy nhiên, linh hồn ông đã không lìa khỏi xác, vì lòng nhân lành của Cha đã muốn ông là chiếc bình kén chọn trong thẳm sâu của Thiên Chúa ba ngôi, nên Cha đã trút ông ra khỏi Cha. Vì ở trong Cha người ta không đau khổ, mà Cha thì muốn ông đau khổ vì danh Cha. Vậy từ đây Cha đặt Chúa Kitô chịu đóng đinh làm đối tượng để trí tuệ ông nhìn ngắm, mặc cho ông cái áo giáo lý của Chúa Kitô, buộc xích ông lại bằng sự khoan dung của Chúa Thánh Thần là lửa của đức ái. Phần ông như một chiếc bình bằng đất sét, ông để Cha khuôn đúc và cải biến mà không cưỡng lại chút nào. Khi Cha nhào nặn ông chỉ biết thương: lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì, con sẽ làm như vậy. Như vậy Cha đã đào luyện ông để ra trước mắt ông con người của Chúa Kitô chịu đóng đinh, mặc cho ông giáo lý của Chúa Kitô. Cha đã soi sáng ông bằng ánh sáng của một sự thống hối chân thành dựa trên lòng yêu mến Cha. Sự thống hối này đã xóa hết tội lỗi cho ông. Từ đó ông không còn biết một giáo lý nào khác ngoài giáo lý của Chúa Kitô chịu đóng đinh. Ông gắn bó rất chặt chẽ với giáo lý này, cho nên từ đây không gì có thể tách rời ông ra, dù là những tấn công của ma quỷ, dù là những cám dỗ của xác thịt, mà do sự cho phép của lòng nhân hậu của Cha để ông luôn phải chiến đấu. Qua những chiến đấu này, Cha đã làm cho ông lớn thêm lên về công phúc và về ân sủng, và Cha gìn giữ ông trong đức khiêm nhường sau khi đã cho ông hưởng kiến sự cao cả của Chúa ba ngôi. Không bao giờ ông bỏ mất sự mặc lấy Chúa Kitô như thế, không khi nào ông xa rời Chúa Kitô, dù chỉ trong chốc lát. Những cuộc bách hại, những hình khổ, những gian truân, ông đã cam chịu tất cả chứ không từ bỏ giáo lý này, đến hy sinh mạng sống. Và ông đã trở về với Cha là Chúa Cha hằng hữu với y phục đó. Phao-lô đã được hưởng kiến Cha như thế nào mà không bị cản trở bởi sự nặng nề của thân xác? Cha đã ban cho ông được hưởng như thế do cảm nghiệm sự kết hợp với Cha, mà không phải hoàn toàn rời khỏi thân xác mình. Khi tỉnh lại, mặc lấy Chúa Kitô chịu đóng đinh, ông tưởng như mình chỉ yêu mến bằng một tình yêu bất toàn so với tình yêu trọn vẹn ông đã được nếm ở trong Cha và đã được nhìn thấy nơi các phúc nhân khi lìa đời.